dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Hà Nho và Thu Trang xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Tiến độ giải ngân một số dự án giao thông trọng điểm 2 tháng đầu năm, những tác động từ chính sách tới thị trường chứng khoán năm 2024, Bà Rịa Vũng Tàu quyết liệt giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của đất nước. Để góp phần thực hiện nhiệm vụ này, ngành giao thông vận tải đang tập trung những giải pháp đảm bảo tiến độ giải ngân một số dự án giao thông trọng điểm trong năm 2024 với số vốn lên tới hơn 57.000 tỷ đồng. Phóng viên Hà Nho thông tin.
Trong năm 2024, ngành giao thông vận tải dự kiến được phân bổ nguồn vốn rất lớn, khoảng hơn 57.700 tỷ đồng. Vì thế, ngay từ những tháng đầu năm, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ra công điện yêu cầu toàn ngành tập trung thực hiện đồng loạt nhiều dự án quan trọng quốc gia với quy mô lớn, như các tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, Châu Đốc Cần Thơ, Sóc Trăng, Biên Hòa Vũng Tàu, Tuyên Quang Hà Giang, đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi Bến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận và đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn, cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhà ga T3, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Để chủ động triển khai công việc sớm, tránh tình trạng đầu năm thong thả, cuối năm vất vả, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết.
Chúng tôi đang chỉ đạo các chủ đầu tư dự án, các nhà thầu thi công tập trung đủ nhân lực, máy móc thiết bị, thi công 3K4 kíp để đảm bảo tất cả những dự án đường bộ cao tốc dự kiến hoàn thành trong năm 2025 phải đảm bảo về đích đúng tiến độ. Chúng tôi cũng đang phối kết hợp chặt chẽ với các bộ, các ngành, đặc biệt là các cái địa phương. Vướng ở đâu thì phải gỡ ở đó. Còn 19 dự án dự kiến là sẽ khởi công trong năm 2024 thì chúng tôi cũng đang chỉ đạo rất quyết liệt tập trung vào làm tốt cái công tác chuẩn bị đầu tư, hạn chế cái việc dự án bị kéo dài, bị đội vốn.
Ngay trong 2 tháng đầu năm, các đoàn công tác đã tập trung vào việc kiểm tra đôn đốc gắn với việc kiểm tra tiến độ thực hiện với kết quả giải ngân của từng dự án, đặc biệt là tại các dự án có tiến độ thực hiện giải ngân chậm. Vấn đề đặt ra là tình hình cung ứng nguyên vật liệu, đặc biệt là nguồn cát, đắp vẫn còn khó khăn, tiếp tục được tháo gỡ. Để không ảnh hưởng tới tiến độ chung của các dự án, các ban quản lý dự án, đặc biệt là các nhà thầu, tranh thủ khi thời tiết thuận lợi, bố trí thi công trên công trường đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả, tiến độ giải ngân. Trong điều kiện nguồn vốn giải ngân trong năm 2024 là rất lớn, vì thế ngay những tháng đầu năm, các nhà thầu đã tập trung máy móc thiết bị, nhân công khi được bàn giao mặt bằng sạch và nguồn vật liệu được đảm bảo sẽ tăng tốc thi công để đảm bảo tiến độ, thậm chí vượt tiến độ. Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành cam kết.
Về công tác tạo điều kiện các nguồn từ vật liệu, nếu mà hoàn thành được mà chúng tôi nhận được mặt bằng sạch, cũng như các nguồn vật tư vật liệu mà được giải quyết thì chắc chắn là các dự án đường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đến cuối năm 2025 sẽ về đích đúng tiến độ và thậm chí có thể có những dự án vượt tiến độ.
Năm 2024, ngành giao thông vận tải phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch được giao. Vì thế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các cơ quan tham mưu tiếp tục nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao nhất, không ngừng đổi mới sáng tạo, đoàn kết đồng lòng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo đó, trong 2 tháng đầu năm, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, từng quý, xác định các mốc tiến độ giải ngân đối với từng dự án, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai, đảm bảo tiến độ chất lượng yêu cầu. Ông Uông Việt Dũng, Chánh Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải cho biết.
Trong cái việc là xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công bằng nhiều cái giải pháp cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu của các ban quản lý dự án, các cơ quan đơn vị liên quan hàng tuần, hàng tháng là lãnh đạo bộ thì thường xuyên phải bám vào trên công trường sát sao đảm bảo tiến độ giải ngân đồng nghĩa với cái sản lượng trên các công trường giao thông vận tải, tập trung cố gắng huy động đầy đủ máy móc thiết bị tài chính, thường xuyên điều chỉnh và đạt được kết quả giải ngân.
Căn cứ kế hoạch giải ngân chi tiết hàng tháng đã được Bộ chấp thuận để làm cơ sở chỉ đạo điều hành thực hiện, phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch vốn được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, các dự án có nguồn vốn kéo dài từ kế hoạch năm 2023 phải giải ngân toàn bộ trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. chủ động đề xuất các giải pháp xử lý điều hành kế hoạch, điều hòa linh hoạt kế hoạch vốn giữa các dự án, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2024, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn. Lãnh đạo bộ có văn bản chấn chỉnh kịp thời các đơn vị có biểu hiện gây khó khăn chậm trễ trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện giải ngân kế hoạch. Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, phân tích.
Cao tốc Cần Thơ Cà Mau chắc chắn là phải có cái hành động từ xa từ sớm, mặc dù còn 2 năm nữa mới hoàn thành, nhưng mà từ năm nay thì chúng tôi đã chỉ đạo là tranh thủ mọi cái điều kiện thuận lợi, những cái lúc thời tiết thuận lợi, bố trí những cái công đoạn phù hợp thảm bê tông nhựa, dành cái thời gian thuận lợi để làm, tiến độ là luôn luôn đi kèm đảm bảo chất lượng tuyệt đối an toàn.
Vụ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ các chủ đầu tư, ban quản lý dự án hoàn thiện hồ sơ quyết toán và chủ trì tham mưu quyết toán các dự án hoàn thành, làm cơ sở giải ngân đối với phần vốn chờ quyết toán, đồng thời phối hợp với vụ kế hoạch đầu tư, cục quản lý đầu tư xây dựng, cục đường cao tốc Việt Nam trong công tác kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác giải ngân theo tiến độ hàng tháng, hàng quý và cả năm như mức mà Bộ Giao thông Vận tải phân bổ trên cơ sở vốn đầu tư công chính phủ giao năm 2024.
Quý vị và các bạn thân mến, việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tác động rất lớn đến tâm lý của các nhà đầu tư, giúp thị trường vốn thể hiện rõ nét hơn vai trò của kênh dẫn vốn hữu hiệu cho nền kinh tế. Đặc biệt, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024 mới đây đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc triển khai những giải pháp để nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi trong năm 2025, sẽ là cơ sở thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức trong năm 2024 này. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn bà Phạm Huyền Trang, Giám đốc phân tích cổ phiếu, Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư, Công ty chứng khoán SSI về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa bà, các cái chính sách vĩ mô thì sẽ có tác động nhất định tới thị trường chứng khoán, đặc biệt là khi mà nâng hạng thị trường. Vậy thì bà phân tích như thế nào về cái sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán giữa các cái kênh đầu tư hiện nay?
Chúng tôi thấy quyết tâm rất lớn của chính phủ cũng như là của Ủy ban chứng khoán trong việc giúp Việt Nam nâng hạng lên thị trường mới nổi theo cái phân loại của FTSE Russell. Và hai cái điều kiện mà cuối cùng để có thể đạt được đó là điều kiện về không giao dịch ký quỹ, và điều kiện thứ hai là liên quan đến việc sở hữu nhà đầu tư nước ngoài. Thì chúng tôi thấy là Ủy ban chứng khoán đang có những cái giải pháp rất là cơ bản và thực tế, sửa đổi nghị định 155 cũng như là 3 thông tư hướng dẫn để có thể rút ngắn cái thời gian về mặt luật để có thể đưa ra cái giải pháp cho việc giao dịch không ký quỹ, là cái điều kiện mà để cuối cùng để FTSE Russell có thể nâng hạng thị trường Việt Nam.
Thưa bà, là với những cái phân tích vừa rồi thì bà đánh giá như thế nào về cái niềm tin của các cái nhà đầu tư khi mà trở lại thị trường chứng khoán trong thời gian tới?
Tôi nghĩ rằng là niềm tin của nhà đầu tư thì chúng ta phải chia ra hai nhà đầu tư, là nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức. Thì nhà đầu tư tổ chức thì họ có cái nhìn dài hạn hơn, cho nên là tôi nghĩ rằng thị trường Việt Nam vẫn là một thị trường hấp dẫn trong dài hạn đối với nhà đầu tư tổ chức. Còn nhà đầu tư cá nhân thì sẽ có những giai đoạn mà có những cái biến động về vĩ mô, hoặc là có những cái ví dụ như là liên quan đến thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu doanh nghiệp thì có thể làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư. Tuy nhiên thì tôi thấy rằng là với những cái biện pháp của chính phủ rất là kịp thời đưa ra những cái chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp bất động sản cũng như là thị trường trái phiếu doanh nghiệp và cũng như là hỗ trợ cho ngân hàng, thì tôi cho rằng là niềm tin của nhà đầu tư đang dần quay trở lại, và chúng ta thể thấy là thị trường chứng khoán Việt Nam với đa phần đông là sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân, thì cái niềm tin của nhà đầu tư cá nhân rất là quan trọng đối với thị trường chứng khoán.
Thưa bà, là bà cũng nói rằng là chính phủ đã có những cái chính sách rất là kịp thời để thúc đẩy cái thị trường chứng khoán phát triển trong thời gian tới, và đặc biệt là năm 2024 thì cái vốn cho đầu tư công tăng trưởng rất là mạnh. Vậy thì theo bà là sẽ tác động như thế nào ạ tới thị trường chứng khoán?
Có những cái biện pháp hỗ trợ của chính phủ, tôi có thể kể đến như chính sách tiền tệ, vì ngân hàng nhà nước đã giảm lãi suất điều hành 4 lần trong năm 2023, thì cái dư địa cho chính sách tiền tệ là không còn nhiều. Tuy nhiên thì có thể kể đến những chính sách tài khoá sau đó, ví dụ như là đẩy mạnh đầu tư công, hoặc là các chính sách liên quan đến giảm thuế VAT, hoặc là sắp tới là cái gói cải cách tiền lương, thì chúng tôi cho rằng là đây đều là những cái biện pháp rất là thực tế, thiết thực để có thể củng cố, thứ nhất là về các cái tiêu dùng trong nước, cũng như là các cái quan đến triển vọng của doanh nghiệp và niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán.
Vâng, xin cảm ơn bà.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu năm, các sở ngành địa phương của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm triển khai giải ngân đầu tư công kịp tiến độ đề ra, giữ vững thành quả đạt được của năm ngoái, đó là tỷ lệ giải ngân đạt gần 96%. Bài của Lưu Sơn, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Bước sang năm 2024, thành phố Vũng Tàu được phân bổ 135 dự án với số vốn 1.919 tỷ đồng, kể cả vốn đầu tư ngân sách của tỉnh và của thành phố, đứng thứ hai trong toàn tỉnh. Để giữ vững kết quả năm 2023, cũng như đảm bảo hoàn thành 100% giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đặt quyết tâm đẩy mạnh công tác này, xem đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm nay. Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết, để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các cơ quan liên quan đến từng hộ gia đình tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và vận động tuyên truyền giải thích rõ ràng. Từ đó, người dân hiểu được tầm quan trọng mà các công trình dự án mang lại, yên tâm giao mặt bằng, triển khai dự án đúng tiến độ.
Còn đường núi, đường cao tốc thì thành phố Vũng Tàu đã tổ chức mời tất cả những cái hộ dân có đất liên quan đấy lên để gặp gỡ người dân, để là lãnh đạo thành phố lên để có một cái sự chia sẻ, một cái sự đồng lòng của người dân. Thì tôi nghĩ là những cái đấy nó sẽ nhanh thôi. Về phía chính quyền ấy thì gắn trách nhiệm của người đứng đầu với cái nhiệm vụ được giao, có tiến độ rõ ràng khi mà được giao nhiệm vụ.
Với những nỗ lực đó, tính đến cuối tháng 2 năm 2024, vốn ngân sách tỉnh, thành phố đã giải ngân được gần 11%, vốn ngân sách địa phương và đạt 16,17% kế hoạch vốn năm 2024. Còn tại huyện Đức Đỏ, năm 2024, vốn đầu tư công được phân bổ là 73 dự án với số vốn 778 tỷ đồng, gồm 9 dự án vốn ngân sách tỉnh và 64 dự án vốn ngân sách địa phương, trong đó có 12 dự án khởi công trong năm nay. Xác định khâu then chốt và khó khăn nhất trong thực hiện dự án đầu tư công là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ngay từ đầu năm, huyện Đức Đỏ đã huy động hệ thống chính trị từ huyện đến xã, nhất là cơ sở, nơi gần dân, sát dân nhất, nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng, hạn chế thấp nhất việc phải ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Năm 2024, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có vốn đầu tư công hơn 20.200 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương là 1.260 tỷ đồng. Các dự án tỉnh quyết định đầu tư là hơn 13.100 tỷ đồng. Các dự án huyện quyết định đầu tư là 5.800 tỷ đồng. Đến hết tháng 2 năm 2024, tỉnh này đã giải ngân hơn 2.409 tỷ đồng, đạt gần 13,6% so với kế hoạch. Ông Cam Quốc Bình, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đức Đỏ cho biết.
Một số cái dự án nó không ảnh hưởng nhiều tới cái công ăn việc làm kinh doanh, chủ yếu thì là cái chỗ ở, thì do đó mình công tác vận động nó cũng dễ hơn. Thì nay khi mà làm dự án công viên tường đài nhổ sáo thì nó lại liên quan đến cái kinh doanh của bà con nữa, thì bà con sẽ có nhiều ý kiến thêm. Thì tuy nhiên thì huyện có quyết tâm, công trình này không những là quyết tâm của huyện mà chung là của tỉnh.
Tại kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa diễn ra cuối tháng 2 năm 2024, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định công tác giải ngân vốn đầu tư công đang được các địa phương và ngành chức năng của tỉnh đẩy mạnh với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.
Ý thức thấy được cái trình tự thủ tục nó còn một số cái thủ tục nó chưa hoàn thành, cho nên là để đảm bảo được cái tiến độ giải ngân như cái kế hoạch ngay từ cuối năm ngoái, bình thường khi nghị quyết hội đồng nhân tỉnh ban hành thì đầu năm là cuộc họp này một phần nội dung là để tập trung cho công tác triển khai và giải ngân đầu tư công 2024.
Từng công việc cụ thể, mốc thời gian được xác định rõ, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trong năm nay. Đối với các dự án công trình trọng điểm, hạ tầng giao thông kết nối, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ trực tiếp chỉ đạo và phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ.
Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Bà Rịa Vũng Tàu quyết liệt giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.